Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm 2007. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là biết thêm về Ngọc Xá Lợi. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói về Ngọc Xá Lợi, chúng tôi tin chắc rằng có những Phật tử đã có duyên chiêm bái Xá Lợi. Có người cũng đã từng nghe nhưng mà chưa đủ phúc duyên để mà chiêm bái. Và có người khi nghe như vậy cũng thắc mắc Ngọc Xá Lợi là cái gì? Thì đây là những điểm mà chúng tôi muốn giải tỏa sự thắc mắc của đại chúng. Thân xác con người, dù là nam hay là nữ, lớn hoặc nhỏ, lúc quá vãng, nếu mà chôn thì chúng ta không biết gì thêm. Nhưng mà nếu là thiêu thì sau khi thiêu xong đều để lại xương và răng, không nhiều thì ít, tại vì xương và răng là những phần cứng rắn chắc nhất ở trong cơ thể. Nhưng mà đó chỉ là xương và răng thông thường mà không có đổi màu, tức là nó chỉ một cái màu trắng. Nếu là phụ nữ thì để lại một cái màu trắng thâm đục. Còn nếu là nam thì để lại cái màu trắng, trắng khác thường. Chỉ một màu trắng thôi chứ không có màu sắc nào khác. Còn riêng về Ngọc Xá Lợi thì chỉ có những người tu. Người tu ở đây quý vị đừng có giới hạn là chỉ những người xuất gia, mà phải hiểu rằng nếu những ai ở tại gia mà tu hành giữ giới nghiêm tịnh thì những người đó cũng đều có Xá Lợi. Nói về Xá Lợi thì chúng ta thấy ở trong kinh tạng thường nhắc đến Xá Lợi xương, Xá Lợi răng và Ngọc Xá Lợi. Đó là một phần di thể của Đức Phật sau khi trà tỳ còn lại. Nói một cách khác, Ngọc Xá Lợi là thành quả của những năm tháng tu hành giữ giới nghiêm minh, và cũng là cái công năng thu tập tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền một cách cao thâm của những bậc tu hành nói riêng và cho tất cả những ai tu học nói chung. Để hiểu thêm về Xá Lợi thì Xá Lợi có thể chia thành hai loại. Loại thứ nhất gọi là thân Xá Lợi, và thứ hai gọi là pháp Xá Lợi. Bây giờ bàn về thân Xá Lợi. tức là những gì có liên quan đến nhục thân của Phật, của Bồ Tát, của chư vị A-la-hán, hoặc là những vị cao tăng đại đức tu hành chứng đạo. Trong kinh tạng có nhắc đến Xá Lợi, khi nói về những phần như là tóc, móng tay, răng, xương và ngọc Xá Lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn có diễn tả rằng Đức Phật đã lưu lại rất nhiều Xá Lợi, mà trong đó gồm có là răng và xương Xá Lợi, ngọc Xá Lợi và toàn thân Xá Lợi. Bây giờ xin được bàn về răng và xương Xá Lợi. Như cái lần chúng tôi đã đề cập, răng và xương là hai phần rắn chắc nhất của cơ thể còn lại sau khi trả tỳ. Trong số các Xá Lợi, có thể nói rằng Xá Lợi răng là hơi đặc biệt, và nhất là đôi răng nanh được coi là quý giá nhất, đẹp nhất và sáng nhất. Ở đây cũng theo ở trong kinh Niết Bàn cho chúng ta biết, lúc mà Đức Phật còn tại thế, tức là Đức Phật lúc chưa nhập Niết Bàn, thì có vua trời Đế Thích đến cầu Đức Phật. Ngài xin rằng là khi mà Ngài nhập diệt á, khi nào mà Ngài lưu ngọc Xá Lợi thì xin Ngài cho con một chiếc răng nanh, để sau khi lễ trả tỳ thì con đem về cung Đại Phạm Thiên để thờ. Theo kinh điển nhắc nhở cho chúng ta biết là như vậy. Còn nói về vấn đề mà liên quan tới việc tôn thờ Xá Lợi, chúng ta thấy ở Tích Lan là một trong những nước hàng đầu. Tại vì có thể nói là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, nơi mà được tiếp thu về cái truyền thống, về văn hóa, cũng như là về ngọc Xá Lợi, phải nói là Tích Lan là nước có nhiều cái phúc duyên nhiều nhất. Thành ra vì vậy có thể nói rằng là ở Tích Lan có một ngôi tháp nổi tiếng nhất mà hiện nay đang thờ răng Xá Lợi của Đức Phật. Không phải răng thường mà là răng nanh của Đức Phật. Chiếc răng nanh này do hoàng tử Mahinda, con của vua A Dục, đem tặng. Phải nhớ rằng là vua A Dục là một vị vua, khi mà trở thành đệ tử của Đức Phật, ông rất sùng đạo. Thay vì ông dùng cái quyền lực của mình để nam chinh bắc chiến, khuất phục những nước láng giềng bằng quân lực, thì sau khi trở thành đệ tử của Đức Phật, ông không làm vậy nữa, mà ông bắt đầu cho những cái phái đoàn truyền giáo đi khắp nơi. Có thể nói rằng là nếu nói về ở xứ Ấn Độ, thì từ cực Bắc cho tới cực Nam, từ cực Đông qua cực Tây. Và không những vậy, phái đoàn truyền giáo đó còn đi qua tận tới Pakistan, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ và những phần đất của Trung Đông bây giờ. Đó là cái lý do giải thích cho chúng ta biết rằng nếu ngày đó không có những phái đoàn truyền giáo của vua A Dục thì một nước Afghanistan không có một cái tượng Phật lớn nhất thế giới. Quý vị nhớ, ở Afghanistan có một tượng Phật cao lớn nhất thế giới, nhưng mà từ khi chính quyền Liban, khi mà họ lên họ cầm quyền thì họ dùng cái chất nổ phá vỡ cái di tích đó. Mặc dầu là Liên Hiệp Quốc có lên tiếng, có can thiệp, nhưng mà với những người này họ cuồng đạo, họ tôn sùng Hồi giáo, Thành ra họ không để bất cứ một cái di tích nào ngoài cái đạo hồn. Sự việc người Liban giật sập cái tượng Phật lớn nhất thế giới đã làm xúc động đến Liên Hợp Quốc. Và chúng tôi còn nghe nói rằng khi mà chính quyền Liban thất thủ thì Liên Hợp Quốc họ đã có cái chương trình trùng tu lại. Không biết cái chương trình đó trùng tu đến như thế nào, cho tới bây giờ chúng tôi cũng chưa rõ. Nhưng mà điều chúng tôi muốn gợi ý đến đại chúng cho thấy rằng sự truyền đạo của vua A Dục rất là mạnh. Và những sứ giả đi truyền đạo phần lớn không ai xa lạ, chính là con của vua A Dục, là những vị hoàng tử, những vị công chúa. Thành ra vì vậy hoàng tử Mahinda đã đem chiếc răng xá lợi của Đức Phật tặng cho Tích Lan. Và ở Tích Lan coi cái chiếc răng đó như là quốc bảo. Do vậy mà từ ngàn xưa, những vị vua một lần mà đăng quang để trị vì đất nước, thì sau khi làm lễ đăng quang rồi, cả nhà vua, cả triều thần đều đến ngôi tháp đó để lễ răng xá lợi của Đức Phật. Và ngày nay các vị tổng thống của Tích Lan, những ai mà nhận trách nhiệm để trị vì đất nước, để lèo lái con thuyền của quốc gia, thì sau khi làm lễ nhậm chức xong cũng đều phải đến để mà lễ xá lợi răng ở tại tháp quý báu đó. Bên cạnh Tích Lan, chúng ta còn thấy ở Trung Quốc, tại Trung Quốc ở Bắc Kinh, chùa Linh Quang cũng có thờ răng xá lợi của Đức Phật. Như vậy hai chiếc răng nanh của Đức Phật hiện còn, một là ở tại Tích Lan là một, và một là ở tại chùa Linh Quang ở Bắc Kinh. Và chiếc răng xá lợi này cũng được coi là quốc bảo của Trung Quốc. Và ở huyện Bảo Kê thuộc ngoại thành, thành phố Bảo Kê cách thành phố Tây An, tức là thủ đô Trường An ngày xưa, khoảng 300 km, có chùa Pháp Môn. Chùa này cũng thờ xá lợi xương, mà xương đó đặc biệt là xương đốt lóng tay của Đức Phật, thành ra còn gọi là ngọc chỉ xá lợi. Còn tất cả những ngôi chùa khác ở Trung Quốc cũng có xá lợi. Như vậy chúng ta thấy rằng chỉ có chùa Linh Quang và chùa Pháp Môn thì có xá lợi xương và xá lợi răng. Xá lợi xương thì gọi là nha xá lợi, còn xá lợi răng thì gọi là nha xá lợi, và xá lợi xương và đốt ngón tay thì gọi là ngọc chỉ xá lợi. Còn lại thì tất cả các ngôi chùa khác có thờ, nhưng mà thờ ngọc xá lợi. Như nói về ngọc xá lợi, chắc chắn đại chúng sẽ thắc mắc ngọc xá lợi là ngọc xá lợi như thế nào. Thì đây, ngọc xá lợi là phần tủy, là phần tủy kết tinh lại thành những viên ngọc có hình thể tròn và cứng. Hình dạng đó nó có lớn, có nhỏ khác nhau. Có viên lớn như là hạt bắp, có viên lớn như hạt đậu, có viên như hạt mè, có viên nhỏ li ti như hạt cát. Ngọc xá lợi đó nó có nhiều màu, màu sáng đục khác nhau. Thông thường ngọc xá lợi thì có từ 3 tới 5 màu chính, đó là trắng, đỏ, hồng, xanh và màu vàng. Nói đến đây, Chúng tôi cũng xin gợi sơ sơ một phần để đại chúng mừng là tất cả đại chúng hiện có mặt ở trong đạo tràng Chùa Dược Sư ngày hôm nay. Một lát nữa đây, quý vị sẽ có cơ duyên chiêm bái xá lợi. Xá lợi của Chùa Dược Sư chúng ta không lớn lắm. Lễ tất nhiên bây giờ chúng tôi không có nói trước, nhưng mà để một lát nữa thì đại chúng chiêm bái lễ lại và ghi nhận coi cái ngọc xá lợi ở Chùa Dược Sư mình nó lớn cỡ nào. Như cái lần chúng tôi nói, nó có như hạt bắp, lớn như hạt đậu, có vi như hạt mè, hạt cát. Rồi một lát nữa quý vị thấy nó lớn cỡ nào. Trong các màu, có thứ nó trong như thủy tinh, có thứ nó trắng ngà như là hạt gạo, có thứ nó phát ra ánh sáng nhẹ như là ngọc pha lê, và cũng có thứ nó có những cái màu sắc tươi nhuận như là san hô, như là hổ phách. Trong số đại chúng, nếu những ai mà thường mua sắm nữ trang san hô hổ phách thì một lát nữa quý vị thấy thì quý vị có cái cảm giác giữa cái san hô hổ phách thường nó khác với ngọc xá lợi của Đức Phật như thế nào. Điều đó thì các cô biết nhiều hơn là chúng tôi. Nói về liên quan đến việc tôn thờ ngọc xá lợi, ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn cũng diễn tả rằng sau khi lễ trà tì, xá lợi của Đức Phật được chia ra làm 8 phần, chia cho đại diện 8 nước đem về tôn thờ tại bảo tháp kinh đô của 8 nước. Và theo sử ghi cho chúng ta biết rằng sau đó trên 200 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì hoàng đế A Dục là vị vua đã thống nhất toàn cõi Ấn Độ và trở thành một vị vua sùng đạo, một Phật tử hộ đạo. Vì ông muốn làm lợi ích cho chúng sanh nhân loại và vì muốn truyền bá chánh pháp cho rộng rãi, cho nên vua A Dục mới ra lệnh gom tất cả những xá lợi của Đức Phật lại. Nghĩa là trước đây đó thì ngọc xá lợi thờ tại 8 kinh đô của 8 nước, nhưng mà sau khi hoàng đế A Dục đã thống nhất toàn cõi Ấn Độ cho nên ông mới cho gom lại tất cả các xá lợi lại và chia thành 84.000 phần khác nhau thờ trong 84.000 ngôi tháp nhỏ. Và ông ra lệnh cho các cái phái đoàn truyền giáo đó đem ngọc xá lợi đi khắp các nơi trong và ngoài nước Ấn Độ. Trong số những tháp được vua A Dục gửi đi thì có 3 tháp hiện thờ tại Trung Quốc. Đó là Bạch Tháp ở Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây. Nếu Phật tử ai có điều kiện đi du lịch, nếu có lên Ngũ Đài Sơn thì cũng nên tìm đến đó để mà lễ ngọc xá lợi. Một ngôi tháp tại chùa A Dục Vương ở tỉnh Ninh Ba, thuộc Ninh Ba tỉnh Triết Giang. Tháp còn lại là thờ tại chùa Lục Dung, tỉnh Quảng Châu. Đó là những ngôi tháp được vua A Dục gửi đi và còn tồn tại cho tới ngày nay. Lẽ tất nhiên nếu nói về ngọc xá lợi thì có thể nói rằng bây giờ ở Trung Quốc cũng như là khắp các nơi đều có ngọc xá lợi của Đức Phật. Nhưng mà chúng tôi nhắc 3 ngôi chùa đó là tại vì ngôi tháp, những ngôi chùa đó hiện tại còn giữ 3 cái tháp đựng xá lợi của thời vua A Dục cho tới bây giờ. Về Ngọc Xá Lợi, tương truyền Ngọc Xá Lợi của Phật có thể biến hóa từ ít thành nhiều, từ nhỏ thành lớn, từ đục thành trong và tỏa sáng hào quang. Sự biến hóa kỳ diệu này là phải do tâm chí thành lễ bái của người có tâm đạo thì Ngọc Xá Lợi nó sẽ sanh. Và điểm đặc biệt nữa cho chúng ta biết rằng khi mà Ngọc Xá Lợi mà sanh ra đó, nó giống như Ngọc Xá Lợi mẹ và Ngọc Xá Lợi con. Thành ra khi mà mình lấy những cái viên ngọc lớn ra thì những cái viên ngọc nhỏ đó nó nhảy, nó múa, nó chạy theo. Nó giống tương tự như khi mà mẹ mà đi ra khỏi nhà, con nhỏ bắt đầu nó rượt theo, nó khóc. Thì khi mà mình tách rời cái Ngọc Xá Lợi lớn thì những cái viên ngọc Xá Lợi đó nó mua, nó di động. Kỳ diệu là ở chỗ đó. Với cái sự biến hóa như vậy, kỳ diệu như vậy, có lẽ đây là lý do giải thích tại sao các nước Phật giáo có nhiều Ngọc Xá Lợi như vậy, mà đã trải qua một thời gian dài, cả hàng mấy chục thế kỷ như vậy, mà Ngọc Xá Lợi của Đức Phật vẫn còn. Như cái lần chúng tôi đề cập, đây là một cái điều kỳ diệu mà phải nói rằng nếu những ai đã có cái duyên nghe đến Ngọc Xá Lợi là một cái phước, và những ai đã thấy được Ngọc Xá Lợi và chiêm bái, đó là một cái đại phúc đức nhân duyên. Như vậy, nói về cái việc tôn thờ Xá Lợi và cái việc mà kỳ diệu sản sinh ra thêm, đó cũng là cái lý do giải thích tại các nước Nam Tông có rất nhiều Ngọc Xá Lợi, như là Tích Lan, Thái Lan, Lào, Miến Điện. Và đặc biệt tại Miến Điện có tới 10.000 bảo tháp thờ Ngọc Xá Lợi của Phật. Như cái lần đã đề cập, Xá Lợi răng và xương của Phật còn lại rất ít, là tại vì những Ngọc Xá Lợi này không có biến hóa ít thành nhiều. Do vậy mà bảo tháp thờ răng và xương rất là hiếm. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, thì răng Xá Lợi, mà đặc biệt là răng nanh, thì hiện tại có một chiếc ở tại Tích Lan và có một chiếc ở tại Trung Quốc. Riêng về thờ Ngọc Xá Lợi thì rất nhiều. Và một trong những nước có cơ duyên được thờ Ngọc Xá Lợi tại Việt Nam, Phật giáo Việt Nam trước năm 1975 chỉ có một ngôi chùa độc nhất có Ngọc Xá Lợi. Đại chúng có nhớ chùa đó là chùa nào? Chùa Xá Lợi. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo. Trước năm 75 chỉ có một chùa duy nhất ở tại Việt Nam có Ngọc Xá Lợi. Thành ra vì vậy mà tại Việt Nam đã làm một ngôi chùa và đặt tên là chùa Xá Lợi. Viên Ngọc Xá Lợi thờ tại chùa Xá Lợi Sài Gòn là do Giáo hội Tích Lan cúng dường vào đầu năm 1960. Tuy nhiên sau năm 1975 cho đến ngày nay, có lẽ tại Việt Nam cũng có khá nhiều chùa có Xá Lợi của Đức Phật. Như vừa qua thì quý vị đã nghe nói về xương, răng và Ngọc Xá Lợi. Bây giờ quý vị nghe đến toàn thân Xá Lợi. Nói về toàn thân Xá Lợi là chỉ cho nhục thân bất hoại hoặc là chân thân bất hoại của các vị cao tăng đắc đạo để lại. Theo các nhà Phật học Trung Quốc thì giải thích rằng nhục thân của các vị tăng được hỏa táng, thì sau đó sẽ để lại xá lợi răng, xương và ngọc. Còn trái lại, nếu mà chôn thì đương nhiên là mình không thấy rồi. Những loài xá lợi răng, xương và ngọc xá lợi thì gọi là toái thân xá lợi. Toái nghĩa là vỡ từng mảnh nhỏ, là chỉ cho răng rời ra từng chiếc, xương vỡ ra từng mảnh và tủy thì kết thành những viên nhỏ. Còn nếu mà nhục thân bất hoại thì gọi là toàn thân xá lợi, là tại vì cái hình hài đó nó còn nguyên vẹn, không hư nát và giữ được với thời gian. Tuy nhiên, có những nhục thân bất hoại của một vị, của một số vị, nó bị nhỏ theo thời gian. Nó nhỏ nhưng mà nó không có tan mất. Thân bất hoại của các vị thiền sư đôi lúc cũng được dát vàng, hoặc là tô một lớp dầu sơn mài đặc biệt ở bên ngoài. Mà theo cao tăng truyện thì khi mới viên tịch, thân thể của các vị thánh tăng này nó tỏa ra những cái mùi hương thơm rất là đặc biệt. Và cái mùi hương đó có thể nói là nó còn lâu ngày nó mới tan. Và nhục thân này nó sẽ không bị hôi thối theo thời gian. Và đây là cái nét đặc thù của Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam. Như bây giờ nói về nhục thân bất hoại của Phật giáo Trung Quốc, thì tại Trung Quốc hiện nay có trên khoảng 10 nhục thân bất hoại của các vị thánh tăng, mà trong số đó có những nhục thân được tiêu biểu là đệ tử của Đức Phật. Không ai là không biết tới những vị này. Vị thứ nhất phải nói đó là Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng, nếu nói Phật giáo Trung Quốc thì Ngài là vị thiền tổ thứ 6. Ngày xưa người ta nói rằng Đức Lục Tổ Huệ Năng là người Trung Quốc. Nhưng mà theo những sử liệu khám phá mới đây cho chúng ta biết, Đức Lục Tổ Huệ Năng không phải là người Trung Quốc mà là người Việt Nam. Tuy nhiên, theo cái dòng lịch sử của Phật giáo Trung Quốc thì vẫn cứ nói là Đức Lục Tổ Huệ Năng là người Trung Quốc. Cho nên, sử liệu ghi lại nhục thân bất hoại, trong 10 nhục thân được ghi, thì Đức Lục Tổ Huệ Năng là người được ghi đọc. Thứ hai là Thiền Sư Đăng Điền, và thứ ba là Thiền Sư Hám Sơn. Đó là nói về Phật giáo Trung Quốc. Dĩ nhiên là nó có 10 cái nhục thân, nhưng mà 3 nhục thân này được nhắc nhở nhiều hơn. Còn tại Việt Nam cũng có những vị thiền sư để lại nhục thân bất hoại. Chẳng hạn như là Ngài Chuyết Công Thiền Sư là người Trung Quốc đã đem đạo thiền truyền vào Việt Nam, tức là dòng phái Lâm Tế ở đằng ngoài. Và nhục thân của Ngài Chuyết Công Thiền Sư hiện tại vẫn còn thờ tại chùa Phật Tích ở Bắc Ninh. Những ai là người có điều kiện đi du lịch, nếu mà quý vị biết, nên đến đó để mà đảnh lễ nhục thân của các ngài. Bởi vì nghe là một chuyện, mà được đến nơi đích thân đảnh lễ các ngài, đó là một phước duyên to lớn. Người thứ hai mà được nhắc nhở tới đó là Ngài Đạo Chân, tức là Vũ Khắc Minh. Và người thứ ba, Ngài Đạo Tâm, là Vũ Khắc Trường. Hai vị thiền sư này là hai thầy trò mà cũng là hai chú cháu. Quý vị thấy ở trong cuộc đời có nhiều khi mình khó nói. Nhiều khi có gia đình thì đi tu cả dòng họ. Có nhiều gia đình thì anh em đi tu. Ngài Đạo Chăng và Ngài Đạo Tâm cũng tương tự như vậy. Hai chú cháu ruột trở thành thầy trò với nhau. Và cả hai cùng đắc đạo, lưu lại cho đời hai cái nhục thân bất hoại tại chùa Thành Đạo, mà người địa phương thường gọi là chùa Đạo. Hiện nay chùa Đạo ở huyện Thường Tích, cách Hà Nội khoảng 23 km. Chúng tôi biết có những Phật tử có dịp về hành hương ở bên Việt Nam, có những vị đã được phước duyên thấy và đánh lễ hai nhục thân này. Nói về hai nhục thân này, vào những ngày đầu của năm 1975, khi mà chính quyền Việt Nam khám phá có hai nhục thân bất hoại, họ không tin. Họ cho đó chỉ là giả tạo, họ cho đó chỉ là gỗ rồi sơn lên một lớp sơn ở ngoài. Thành ra vì vậy, với cái sự suy nghĩ đó, và họ muốn chứng minh một cái sự thật, cho nên họ cử một phái đoàn khoa học ở bệnh viện Bạch Mai đã đến đó lấy một mẫu ở tại sườn của một trong hai nhục thân đó về để thí nghiệm. Và sau khi thí nghiệm, họ công nhận rằng đó là những cái tế bào của những con người và đã được sử liệu công nhận rằng đó là hai nhục thân của những vị thiền sư đắc đạo để lại. Bên cạnh hai nhục thân của Ngài Đạo Chân và Đạo Tâm, tức là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, hồi năm rồi chúng tôi có đọc một tờ báo. Thì theo tờ báo đó cho biết rằng là người ta mới khám phá ra thêm khoảng 3 nhục thân bất hoại nữa ở miền Bắc. Và sau khi thử nghiệm thì tất cả đều công nhận đó là nhục thân bất hoại của chư vị thiền sư đắc đạo. Vào những ngày đầu khi mà khám phá ra những nhục thân này, tại vì những người mà họ khám phá ra đó không phải là Phật tử, cho nên họ không biết cái giá trị của những người tu hành. Và họ cho đó là cái sự ướp xác đặc biệt của cái thời thượng cổ, cho nên nhục thân đó vẫn còn. Nhưng mà sau khi những phái đoàn mà am hiểu về cái sự tu học của Phật giáo đã công nhận rằng đó là nhục thân bất hoại, chứ không phải cái loại ướp xác đặc biệt thời thượng cổ mà một số người đã từng nói. Bên cạnh thân xá lợi, chúng ta còn thấy có cái gọi là pháp xá lợi. Thì pháp xá lợi được nói phải coi tâm đại nguyện xá lợi là đầu tiên. Tức là ngoài hai loại xá lợi, toái thân xá lợi và nhục thân xá lợi, còn có một loại xá lợi đặc thù khác mà chúng tôi tạm gọi là tâm đại nguyện xá lợi. Loại xá lợi này là một trong những bộ phận trong cơ thể của các vị thánh tăng để lại để làm chứng cho những lời đại nguyện của các ngài. Loại xá lợi này, nếu nói ở tại Việt Nam á, thì chúng ta thấy những vị có tuổi, ai đã từng trải qua cái giai đoạn tranh đấu của Phật giáo Việt Nam thời kỳ năm 63, thì không ai là không biết tới trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Trái tim bất diệt của Hòa Thượng Thích Quảng Đức là một thí dụ rất là cụ thể. Là bởi vì vào những ngày đấu tranh đó, phải nói là những ngày gian nan nhất trong lịch sử tồn tại của Phật giáo Việt Nam. Đứng trước nguy cơ diệt vong của giáo hội, Ngài mới phát đại nguyện: hôm nay con làm đuốc để soi sáng cho những người đã vô minh tham vọng. Nếu cái lời nguyện cầu này thành tựu, Phật giáo qua những cơn nguy biến, thì con xin để lại một cái gì đó cho nhân thế. Và Ngài còn dặn, nếu mà sau khi tôi thiêu, nếu mà thấy cái nhục thân của tôi ngã sắp, thì các thầy đừng nên tranh đấu nữa, tại vì sẽ không bao giờ thành công. Nhưng mà nếu thấy nhục thân của tôi ngửa về sau, thì phải tranh đấu cho tới cùng, tại vì con đường mình đi đúng và chắc chắn sẽ thành công. Thì quả thật sau khi thiêu xong, nghĩa là lửa cháy, lúc bây giờ cái nhục thân của Ngài ngã ngửa ra sao? Lẽ tất nhiên vào thời kỳ đó, bảo an, công an mật vụ của chế độ Ngô Đình Diệm đã tới đàn áp và họ định cướp giật cái nhục thân của Ngài đi. Và sau khi tranh đấu giành giật và cuối cùng đã giữ được lại nhục thân của Ngài và đưa ra an dưỡng địa thiêu. Và sau khi thiêu, toàn thân cháy hết, chỉ để là một trái tim. Và sau đó thì được những nhà khoa học không tin rằng đây là chứng tích của những người đắc đạo để lại. Cho nên họ mới yêu cầu giáo hội đem về thí nghiệm. Họ dùng lửa đốt cháy trên mấy ngàn độ mà vẫn không tiêu. Và cuối cùng được công nhận đó là tim xá lợi mà thơ văn Việt Nam đã ca ngợi, trái tim bất diệt. Đó là nói Phật giáo Việt Nam. Bây giờ nói đến Phật giáo Trung Quốc thì không ai là không biết một Ngài Cư Ma La Thập. Đó là một vị thánh tăng, một học giả, là Tam Tạng Pháp Sư, là dịch giả hàng đầu, đã để lại cho đời cái xá lợi này, đặc biệt là cái lưỡi xá lợi. Như chúng ta đã biết, nếu mà nói trong cơ thể sau khi trà tì xong, tất cả những phần mềm chắc chắn là nó cháy hết. Nếu còn thì để lại xương và răng, nhưng mà ít hay là nhiều còn tùy theo. Nhưng mà điểm đặc biệt á, là sau khi Ngài Cư Ma La Thập thiêu, xương thì cháy hết, nhưng mà còn để lại cái lưỡi. Cái lưỡi là lưỡi rất là mềm, nhưng mà cũng để lại lưỡi xá lợi. Tại vì Ngài có phát cái nguyện, nếu mà những cái lời mà con dịch chuyển âm từ Sanskrit thành Hán văn, những lời đó đúng với ý của Đức Thế Tôn, thì sao cho sau khi thiêu cái lưỡi này không tan, để chứng minh rằng đó là lời thật, không có nói dối. Loại xá lợi mà chúng tôi mới vừa trình bày với quý vị, đó gọi là tâm đại nguyện xá lợi. Một khi mà chúng ta có một cái nguyện rộng lớn, thì chắc chắn trong cuộc đời chúng ta phải để lại một cái gì đó cho đời, cho nhân loại. Chư vị thánh tăng đã đi qua trong cuộc đời, các ngài đã để lại cho đời, chúng ta là đệ tử của Đức Phật, theo gót chân của chư thiền tổ đã đi qua. Nếu chúng ta muốn, chúng ta tu học, chúng ta phát nguyện, điều đó khó có thể nói lắm. Biết đâu chúng ta cũng để lại một cái gì đó cho đời. Nhưng mà chúng ta phải thực sự dấn thân á. Còn mình nếu tu lèn èn, chân trong chân ngoài, chạy vòng vòng thì khó để lại lắm. Cho nên nếu mà trong số đại chúng, những ai đã có cái sự suy tư này, đừng ngần ngại. Nếu mà đã lỡ bước một chân vô trong rồi thì còn chân lại, mình bước cho nó lẹ. Tu mau kẻo trễ người ơi, trần gian sụp đổ tới nơi đây rồi. Một khi mà tâm con người, một khi mà tâm con người còn cuồng vọng si mê, một lúc nào đó không tự chủ được, chỉ cần một ngón tay bấm nút thôi, cái trái đất này nó sẽ thành nước hết. Thành nó thôi, hơn thua cuộc đời làm gì. Nếu mà mình có duyên, ráng cố gắng tu. Phần xá lợi thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng cũng nằm trong cái pháp xá lợi, đó là thơ văn xá lợi. Đây là một đặc thù khác của pháp xá lợi, là tại vì có nhiều vị thiền sư họ không để lại nhục thân bất hoại, là tại vì nhục thân của các ngài đã nhập tháp, cho nên chúng ta không biết được các ngài có để xá lợi hay không, các ngài có để lại nhục thân bất hoại hay không. Nếu một lúc nào đó có những nhà khảo cổ họ phá tháp, họ khám phá, thì rất có thể lúc đó chúng ta mới thấy. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta không thấy. Khi nhập tháp có nghĩa là không trà tì, mà đã không trà tì thì không thể nào để lại toái thân xá lợi hay là nhục thân bất hoại được. Nhưng mà đối với thiền tôn, các nhà nghiên cứu Phật học thì giải thích rằng mặc dầu các ngài đã không để lại toái thân xá lợi, tức là xương xá lợi, răng xá lợi, ngọc xá lợi, hay là không để lại nhục thân xá lợi, tức là toàn thân xá lợi đó, tại vì lý do là nhập tháp, nhưng mà các ngài còn để lại một cái loại gọi là thơ văn xá lợi, tức là những bài thơ chứng đạo. Khi mà các ngài thị tịch hoặc là các cái hiện tượng lạ trước khi chưa vị tăng hay là chưa vị ni qua đời là bằng chứng những thành quả tu hành của các ngài. Mà qua đó, bài thơ thì tịch của Mạng Giác Thiền Sư là một thí dụ. Trước khi thì tịch, ngài có làm bài thơ như thế này: Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Lời thơ, lời văn rất là mạnh, rất là hùng hồn. Mà ngày nay trong giới học Phật, đối với các đệ tử xuất gia thì chuyện ca ngợi, khai thác tư tưởng của những bài thơ này không phải là ít. Nhưng mà nói tới những học giả ở ngoài thế gian, họ đọc tới những cái bài thơ này, họ có những cái cảm xúc kỳ diệu và họ hướng tâm về những cái bài thơ này cũng rất là nhiều. Bài thơ này được dịch nghĩa là: Xuân đã qua, thời tiết đổi thay, trăm hoa tàn úa, rụng rơi đầy, định luật tuần hoàn luân lưu mãi, rồi lại xuân về trăm hoa khai. Kiếp người ngắn ngủi với thời gian, trẻ đê già đến thật ngỡ ngàng. Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua mai nở trước hành lang. Ý của bài thơ này cho chúng ta thấy, tại vì con người Ở trong cuộc đời thường đôi khi là mình có một cái sự lưu luyến. Nếu những ai mà thấy những cái bông hoa của mùa xuân đẹp, đến khi mùa xuân đã qua thì họ cho rằng bây giờ không còn hoa mùa xuân nữa, cho nên họ rất là buồn. Nhưng mà Ngài Mãn Giác Thiền Sư cho chúng ta một cái khái niệm mà thực sự không phải là khái niệm, mà là một lẽ sống rất là tích cực, rất là đẹp. Nếu có lúc chúng ta thấy xuân đã qua thì trăm hoa rơi rụng, mà xuân đến thì trăm hoa nở. Đối với con người bình thường như chúng ta, một khi mà xuân đến thì chúng ta vui vì bông hoa nở. Nhưng mà xuân đi thì chúng ta lại buồn. Đó là thường tình. Bây giờ Ngài Mãn Giác cho chúng ta biết rằng là xuân qua thì trăm hoa rụng, mà xuân đến thì trăm hoa nở. Chuyện đời nó là như vậy rồi. Bây giờ bao nhiêu ngày tháng ở trong cuộc đời, có ai nghĩ rằng mấy chục năm sau tóc của mình nó đổi màu? Chưa bao giờ có một người nghĩ. Nhưng mà dù có nghĩ hay không nghĩ, mấy chục năm về trước chúng ta rất là đẹp, ai cũng có những gương mặt tươi như hoa. Nhưng mà mấy chục năm sau cũng là con người của mình, nhưng mà nhìn vô gương thì thấy tóc của mình nó đã đổi màu, da của mình nó trở nên nhăn, nó không còn nguyên vẹn như ngày xưa nữa. Tức là lão tùng đầu thượng lai. Bây giờ là người Phật tử học đạo, chúng ta đừng nên vì một cái lý do nào đó mà chúng ta buồn phiền. Buồn phiền vì xuân đến trăm hoa nở, vui vì xuân đến trăm hoa nở, buồn phiền vì xuân đi trăm hoa rụng. Mà phải coi rằng đó là cái định luật tuần hoàn nó như vậy rồi, mình không cần phải buồn, không cần phải lo, không cần phải suy tư một việc gì, mà phải biết rằng nếu mà nó tới bông hoa thì mùa xuân cũng có bông có hoa, mùa hè cũng có bông có hoa, mà kể cả mùa thu và mùa đông cũng có bông có hoa. Rõ ràng là có ai mà ngờ được rằng là nếu nói ở trong cuộc đời khi mà mùa xuân đến, khí trời ấm áp, trăm hoa đua nở. Nhưng mà đâu phải chỉ có mùa xuân mới có trăm hoa đua nở mà mùa đông không có. Đó là một cái hiện tượng hết sức là đặc biệt. Có ai biết rằng trong cái đêm đông lạnh lẽo như vậy mà có những cái cành hoa mai nở rộ, có những cánh hoa đào tươi đẹp khoe sắc trong trời đông giá lạnh. Chúng ta cứ nghĩ như vậy mà chúng ta thấy rằng có một cái gì đó. Mặc dầu là mùa hạ có bông hoa đặc thù của mùa hạ, mùa xuân có bông hoa đặc thù của mùa xuân, mùa thu cũng vậy, mà mùa đông cũng vậy. Nhưng mà nếu nói cho cùng á, nó có khác nhau là khác nhau ở mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Nhưng mà tính chất của hoa ngàn đời vẫn không thay đổi. Cho nên chúng ta hiểu được cái lý lẽ này, mình không còn buồn phiền nữa. Nói như vậy có nghĩa là nếu mà mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, chúng ta mở rộng cõi lòng của mình để đón tiếp của trăm hoa mùa xuân. Và mùa xuân có đi thì trăm hoa mùa hè cũng đua nở. Chúng ta là có cơ hội thưởng thức bông hoa của mùa hè. Mùa thu cũng vậy, mà mùa đông cũng vậy. Điều đó cho chúng ta có một cái lý lẽ sống hết sức là đẹp. chúng ta biết được như vậy, chúng ta không buồn phiền mà coi cuộc đời, coi cái sự vận hành của vũ trụ nó là như vậy rồi, thì còn chi mà buồn phiền. Đó là ý của Ngài Mạn Giác Thiền Sư. Và một Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư cho chúng ta cũng bài thơ chứng đạo. Ngài nói rằng là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vàng mộc xuân vinh thu hiệu khô, nhậm vận thịnh suy vô quý thí, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Nghĩa là thân như bóng chớp có rồi không, cây cối xuân tươi thu nạo nùng, mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, giống như ngọn cỏ giọt sương đông. Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, Ngài lại cho chúng ta một cái ý tưởng mạnh hơn. Ngài cho ta một ý tưởng mạnh hơn ở chỗ là đừng có sợ gì cả. Thịnh suy, suy thịnh, đó là lẽ trong cuộc đời. Bởi vì con người nay có mai không, nó giống như là chớp, giống như sấm, giống như chớp, giống như sương, giống như mơ, giống như mộng. Đừng vì cái sự thịnh suy ở trong cuộc đời mà mình sợ hãi, mà mình cứ nhìn, nhìn coi một ánh chớp nó lóe lên thì cả không gian vũ trụ đều sáng rực. Nhưng mà ánh chớp đó được bao lâu rồi nó lại biến mất đi, nó lại khởi lên những cái ánh chớp khác. Cũng vậy, cái giọt sương đông rơi rụng thì có đó, mình thấy rõ ràng là những hạt sương lấm lánh ở trên đầu cây ngọn cỏ rất là đẹp. Nhưng mà cái đẹp của nó rất là mong manh. Nếu mà có lúc những ai đã trầm tư và biết thấy cái đẹp của những giọt sương rơi trên ngọn cây đầu cỏ, nếu mà cái kim cương hột xoàn nó long lanh như thế nào, thì những cái hạt sương này nó đẹp, đẹp vô cùng tận. Nhưng mà quý vị biết sao? Khi mà ánh nắng lên, hạt sương không còn nữa. Như trên chúng ta đã biết qua những loại và giá trị của xá lợi. Do vậy, xin được nhắc lại một lần nữa, có thể nói những ai đã nghe tới ngọc xá lợi nhưng mà chưa thấy, đó cũng là cái phước được nghe về ngọc xá lợi. Và những ai đã không những nghe mà còn thấy, mà còn chiêm bái ngọc xá lợi, phải nói rằng là một đại phúc duyên. Bởi vì ngọc xá lợi, nếu nói là ngọc xá lợi của chư vị thánh tăng đắc đạo, mặc dầu chúng ta không biết hành trình tu học của các ngài như thế nào, nhưng mà mặc dầu chúng ta chưa bao giờ gặp được các ngài, nhưng mà mình thấy được xá lợi của các ngài, cũng như là mình thấy các ngài vậy. Rồi những vị đại đệ tử của Đức Phật cũng vậy. Chúng ta đã từng nghe những vị đại đệ tử lớn như là thầy Xá Lợi Phất, thầy Mục Kiền Liên, thầy Ca Chiên Viên, thầy Tu Bồ Đề, thầy Châu Lợi Bàn Đà vân vân, thầy La Hầu La vân vân. Chúng ta chưa từng thấy các ngài, chúng ta chưa biết cái sự tu học của các ngài ra sao. Nhưng mà bây giờ chúng ta có phước duyên nhìn được xá lợi của các ngài. Đó cũng là một cái đại nhân duyên, cũng như chúng ta đã và đang sống với các ngài vậy. Về ngọc xá lợi của Đức Phật cũng vậy. Chúng ta là cái người không có may mắn sinh ra vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, nhưng mà đó không phải là cái chuyện buồn tủi. Tại vì chúng ta đã nghe giáo pháp của Phật, chúng ta tu, và ngày hôm nay tại chùa Dược Sư, mình lại có cơ hội không những chỉ nghe mà mình còn thấy, mà không phải chỉ thấy không, mà mình còn lễ lại ngọc xá lợi của Đức Phật. Chúng ta chưa từng gặp Ngài, chúng ta thấy Ngọc Xá Lợi, cũng như chính là chúng ta đã từng gặp Ngài. Và chúng ta lễ Ngọc Xá Lợi chính là chúng ta đã tâm thành lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, biết thêm về Ngọc Xá Lợi hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh trọn thành Phật đạo.